Kiếm đạo độc tôn, chương 143. Mộ huyệt, góc truyện audio.com. Keng, cắm thiết thương xuống đất, Diệp Trần rút Vân Ẩn kiếm. Một kiếm giết chết ngươi. Hai, người muốn chết sao lại nhiều như vậy, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi trực tiếp chết luôn đâu, ta sẽ chặt hết tay chân, treo ngươi lên cây. Miệng nói lời đáng sợ, Khâu Hằng chân phải điểm nhẹ lên tảng đá, bục tảng đá vỡ tan, còn người thì đã lăng không lao về phía Diệp Trần. Người đang ở trên đường, thoái kình sắc bén đã chặt gãy mấy cây đại thụ gần Diệp Trần, vết đứt mịn như gương, tựa hồ như được ai đó cẩn thận trà sát, so với hắn, Thạch Phá Thiên còn thua xa, không cùng một tầng thứ, Khâu Hằng này, mạnh đến không thể tưởng tượng. Một kiếm, Diệp Trần không có bất cứ phản ứng gì, khẽ lắc đầu, một kiếm tùy ý chém ra. Chuyện gì vậy, sao đầu mình lại nhìn được sau lưng? Khâu Hằng cảm thấy thân thể ngày một xa thi tuyến chuyển ra sau lưng, còn mục tiêu của mình thì đã thu kiếm, quay người bỏ đi, cảm giác kỳ quái đó khiến hắn vô cùng khủng hoảng. Tử vong quá nhanh, có lẽ đến cuối cùng, Khâu Hằng vẫn chưa rõ tại sao mình chết. Nhưng điều này chẳng liên quan gì đến Diệp Trần, hắn chỉ phụ trách giết người mà thôi. Kiếm rứt bên hông, tay xích thiết thương, Diệp Trần điểm nhẹ lên mặt đất, lướt lên vòm cây như một làn khói mỏng, lóe lên một cái, biến mất vô ảnh. Xèo 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 xèo, Diệp Trần vừa mới đi, từ trong đầm xuất hiện một đám bọ lúc nhúc, nuốt chừng thân thể và đầu lâu Khâu Hằng, đến một mẩu xương cũng không còn. Không chỉ đầm lầy chỗ Diệp Trần đứng xảy ra chém giết mà những nơi khác chém giết còn đáng sợ hơn. Giữa những dãy núi trùng điệp, khí huyết ngút trời, chạy mau, bên trong là nhất đao vô huyết cưu vô huyết. Cái gì, là cưu vô huyết, chết chắc, chúng ta chết chắc. Bên ngoài ngọn núi cổ kính hùng vĩ, 6-7 đệ tử tông môn gáo khóc thảm thiết bay vút ra ngoài, có người thậm chí thi triển công pháp tự phế, chỉ để gia tăng một phần tốc độ, còn có người ném bạo liệt hoàn bảo mệnh mang theo người giải phải hết phía sau. Đã đến, hà tất vội vã rời đi. Bạo tạc khí bị xé toang, cừu vô huyết thân khoác y phục huyết sắc viền vàng từ trong đi ra, hắn cười một tiếng, huyết đao trong tay chém vát. Không có đao quang đao khí rõ ràng, có là một đường huyết tuyến hình vòng cung, vô thanh vô tức những kẻ đang bỏ chạy đầu rơi xuống đất, vết cắt không hề có máu trào ra, tựa hồ như bị một tầng sức mạnh vô hình phong tồn trong cơ thể, quỷ dị vô cùng. Nhất đao vô huyết, giết người không thấy máu, đây chính là Tà Huyết Tông đại đệ tử, người xếp hạng 54 tiềm long bảng khóa trước. Cùng thời gian đó ở một địa điểm khác. Bên hồ, nguồn chuyển, chuyện phun, Nguyên Hoành Ưng nhìn khắp một lượt đám người muốn bỏ chạy nhưng lại không dám, tàn nhẫn nói. Trừ đệ tử Thiên Ưng Bảo, kẻ nào gặp phải Nguyên Hoành Ưng ta chỉ có một con đường, đó là cái chết. Nghe vậy, đám người kia sắc mặt tái nhợt, bọn họ phát hiện ra một nhánh ngư long thảo trị giá 7 vạn lạng vàng bên hồ, đang lúc tranh nhau thì sát thần Nguyên Hoành Ưng xuất hiện, đối phương hiệu xưng sát nhân ưng, chưa từng có ai sống sót dưới tay hắn, luận ác danh, còn trên nhất đao vô huyết cưu vô huyết một bậc, chỉ ít cưu vô huyết là vì giết người mà giết người, chỉ cần không động vào hắn, cơ hội sống sót là rất lớn, còn Nguyên Hoành Ưng tính tình bất thường, hắn giết người không cần lý do, cũng không hỏi tâm. Góc truyện audio.com Tình, gặp phải lúc hắn không bình thường, đối phương mới có cơ may sống sót, bằng không đừng hy vọng được hắn tha cho, bây giờ sát nhân ưng đang bình thường, nghĩa là hắn sẽ giết người. Nhưng bây giờ ta đổi ý rồi, cho các ngươi thời gian 3 hơi thở, ai tránh được một đòn của ta, ta sẽ tha cho kẻ đó. Nguyên Hoành Ưng rất thích bầu không khí này, nắm trong tay sinh mệnh kẻ khác, muốn sống được sống, muốn chết phải chết, trước đây hắn từng chơi qua không ít lần. 3 hơi thở tránh qua một đòn. Mọi người sáng mắt, trong họ tuyệt đại bộ phận là có tu vi ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, một hơi thở bay hơn 100 mét không thành vấn đề, người tốc độ nhanh thậm chí gần 200 mét, 3 hơi thở nếu ra sức chạy, nói không chừng có hy vọng sống sót dưới tay Nguyên Hoành Ưng. Sao, còn không chạy, nói không chừng ta sẽ đổi ý đấy. Nguyên Hoành Ưng nói, mắt lóe lên vẻ dữ tợn. Chạy, trước áp lực của cái chết, mọi người thôi động chân khí trong người đến cực hạn, dùng tốc độ nhanh nhất của mình, chạy tư tán khắp nơi. Hơi thở đầu tiên, người chậm nhất đã ở cách đó 100 mét. Hơi thở thứ hai, người chậm nhất ở cách đó 250 mét. Hơi thở thứ ba, người nhanh nhất đã chạy được một dặm đường. Quần ưng liệt hồn, Nguyên Hoành Ưng hét một tiếng, hai tay hung mãnh thôi xuất. Chiêu, 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 chân khí xanh đen ngưng tụ thành những con đại ưng chân khí theo lệnh Nguyên Hoành Ưng, phóng xạ khuếch tán về phía trước thế đi như điện. A, một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đầu của đệ tử tông môn chạy nhanh nhất bị một con đại ưng chân khí quắp vỡ, thân thể trượt xa vài chục mét, khí tức không còn. Sau đó đến đệ tử tông môn thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chỉ còn lại một người cuối cùng, người này đã chạy gần 1000 mét. Không tệ, có thể chạy xa như vậy, nhưng tránh được một đòn đâu có dễ như vậy, ưng quần hợp thể, ứng kích trường không. Tất cả đại ưng chân khí dung hợp là một, hình thành một con cực đại ưng vỗ cánh chém ra hai đường khí nhận xanh đen. Đúng lúc này, đệ tử tông môn tựa hồ cảm nhận cái chết đã đến gần, lấy ra từ trong ngực một viên thiết đạn màu đỏ đậm, đạn này tên là Xích Quang Dung Hỏa đạn, cùng loại với đạn xét ngân quang, có thể giết chết bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đương nhiên, hắn không dám hạ thủ với Nguyên Hoành ưng, mà ném về khí nhận phía sau, miệng hét lớn. Bạo, ầm ầm, xích hồng sắc quang mang nổ tung, hai đường khí nhận nát trong giây lát. Tránh được một đòn, mặt hắn lộ vẻ cuồng hỉ, tâm trạng và thân thể nhất thời nhẹ bẫng. Xì xì, đột nhiên, lại một đường khí nhận nữa bay ra chém đứt đầu hắn. Ngươi, đệ tử tông môn chết không nhắm mắt, Nguyên Hoành ưng nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt đối phương, thản nhiên nói. Ta nói qua, gặp phải Nguyên Hoành ưng ta chỉ có một con đường chết, không thể phá lệ, ba hơi thở chỉ là nói chơi mà thôi, tuyệt đối không được coi là thật. Tay vẫy nhẹ, ba viên xích quang dung hỏa đạn từ trong lòng đối phương bay ra, rơi vào tay Nguyên Hoành ưng, hắn cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên rồi biến mất. Đầm lầy nguy hiểm rất nhiều, di chuyển quá nhanh không phải lúc nào cũng tốt. Vừa rồi thôi, Diệp Trần vừa phải bất đắc dĩ giảm tốc độ xuống còn 6-7 phần, để dành cho mình một chút dư lực. Một thương xuyên qua không trung đâm lén yêu thú, Diệp Trần đứng trên. Góc truyện audio.com, tán cây đại thụ, phóng tầm mắt phía trước hoàn toàn bằng phẳng, còn lại trước nữa là hư vô. Hết đường rồi sao, Diệp Trần nhíu mày, không chút do dự, hắn lướt thân mình, nhẹ nhàng bay đi như một con chim yến. Chỗ này là một vách núi đen xì, bên trong vách núi là đầm lầy, bên ngoài vách núi là hư vô, triệt để hư vô tựa hồ như bị một tấm bình phong khổng lồ ngăn trở, mắt thường không nhìn xuyên qua được. Tông chủ La Hành Liệt từng nói, thiên mộng cổ địa kỳ diệu vạn phần, lối vào bảo khố có thể ở trong núi, dưới đáy nước, hoặc cũng có thể nhảy xuống một cái vách núi cũng chính là lối vào, Diệp Trần thoáng chần chừ thả người xuống vách núi. Hắn có khinh công hạc ảnh bộ, có thể lăng không hư độ một cự ly rất dài, nếu không có gì đặc biệt cũng có thể tùy ý quay lại bất cứ lúc nào, nếu như không thử, hắn cũng chẳng còn đường để đi, chỉ có thể quay lại đường cũ, như vậy sẽ rất mất thời gian, lao tâm phí thần. Phải biết ở thiên mộng cổ địa thời gian chính là vàng bạc. Rơi được 500 mét, Diệp Trần vẫn cảm thấy vách núi này thâm bất khả trắc, mây mù cuồn cuộn, nhất thời này sinh ý niệm quay lại. Đúng lúc này, không gian bên dưới đột nhiên dao động kịch liệt hình thành một vòng xoáy rộng chừng 10 mét hút Diệp Trần vào trong. Cạch, bàn chân chạm vào mặt đất, Diệp Trần thở phào nhẹ nhõm. Đúng như tông chủ nói, lối vào bảo khố quả nhiên có thể ở bất cứ nơi nào, phải xem bạn có gan hay không, lúc nãy nếu như không nhảy thì sẽ bỏ mất cơ hội này. Thổ ra một ngụm khí tức trầm trọng, Diệp Trần lúc này mới có tâm tư quan sát xung quanh. Quan sát hết mọi chỗ, hắn phát hiện mình đang đứng trên một hành lang bằng đá, bức tường hai bên hành lang cứ cách 100 mét lại có một thạch đài nhỏ nhô ra, trung tâm thạch đài đặt những cây nến to bằng cánh tay trẻ con, hỏa mang lúc thịnh lúc yếu. Kiềm ý tại thân, Diệp Trần không bị hoàn cảnh u ám làm cho sợ hãi, cất bước đi vào sâu trong hành lang. Đi thêm chừng vài 100 mét, bên phải hành lang xuất hiện một ngã rẽ, bên trong hình như có tiếng nói vọng ra. Xem ra không chỉ có mình đến chỗ này. Diệp Trần ngẫm nghĩ, nhẹ nhàng đi vào ngã rẽ, cách chương.